Quý thầy, hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2006, nhằm ngày 17 tháng 3 năm Bính Tuất, chúng ta lại hội đủ duyên lành cùng nhau chia sẻ về giáo lý của Đức Phật. Thì trước khi học qua bài mới, bài lễ Phật, thì chúng ta học qua cái bài lễ Phật, thì quý thầy thấy rằng cái phần mà lễ Phật á, thì ngày xưa chúng ta sau khi mà chưa có học qua, thứ nhất là những người tu giáo tông thì mình ít bàn đến, nhưng mà những vị mà tu về thiền hay cái chú trọng về cái tinh thần lễ Phật. Với thầy thấy đồng ý không? Chẳng hạn như mình tu mình lên mình lễ Phật tôi chứng kiến rất là rõ, có nhiều quý thầy lễ cho có lễ. Rồi sao nữa, lỡ đứng lên đứng dậy nó không có chánh niệm tỉnh giác, mình thấy rằng mình lỡ Phật. Có nhiều người nghĩ như thế này: ngày xưa chúng tôi tu ở một cái tu viện kia, từ từ tôi nói rõ cho biết thầy thấy, là cái người này họ nói như thế này, mình lỡ tượng Phật á, Phật là gỗ là xi măng, có gì đâu mà lỡ. Nhưng mà quý thầy biết rằng sau khi người này vừa phát ngôn ra như thế, thì sau này bị cái hậu quả rất là khốc liệt, và người này hoàn tục không bao giờ tu được. Mà nguyên nhân như thế nào chúng ta lễ Phật được tăng trưởng công đức, mà chúng ta khởi tâm khinh mạng như thế nào mà lại bị cái quả báo rất là xấu, tại sao? Thì quý thầy học lòng vào quý thầy sẽ thấy. Bởi vì mình đánh lễ Phật là Phật là tượng xi măng đâu có gì đâu, mà lại tăng trưởng công đức, phải không? Còn ngược lại, mình phát ngôn không có đúng về cái tinh thần nhân quả, lại bị những sự quả báo. Thì bây giờ quý thầy thấy rằng sở dĩ người học thiền mà không nắm bắt được tinh thần nhân quả, không thấy được đúng như sự thật là chúng ta chưa học đến cái chỗ rốt ráo. Bởi vì quý thầy học thiền nghe một câu chuyện như thế này, là trong thiền sư Trung Hoa tập 1 có kể lại một vị gì, một vị thiền sư mà nổi tiếng nhất là thiền sư Đơn Hà đó. Một hôm ngài đi qua một cái ngôi chùa đúng vào cái mùa đông. Thì mùa đông thì quý thầy biết rằng ở xứ Trung Hoa rất là lạnh, cho nên ngài thỉnh xuống một ông Phật. Phật ở đâu? Phật trên bàn thờ, ngài thỉnh xuống, ngài chẻ làm hai, ngài bỏ vào lửa, ngài thiêu, ngài đốt, phải không? Cho nên có cái tích đó, Đơn Hà thiêu mộc Phật, nguyện chủ lạc mi mau, phải không? Có nghĩa là thiền sư Đơn Hà này lấy tượng Phật xuống chẻ làm hai, đốt, thiêu. Thì ông viện chủ này ông run sợ lắm, ông nói: hòa thượng, tại sao mà lấy tượng Phật mà đem đi đốt? Hòa thượng ông sợ bị rơi rớt vào trong cảnh giới xấu hay sao? Thì lúc này thiền sư Đơn Hà nói như thế này: tôi thiêu tượng để tôi tìm xá lợi. Thì lúc này viện chủ, tên là viện chủ Hướng á, ngài nói như thế này: tượng Phật gỗ làm gì có xá lợi. Thì lúc này thiền sư nói: nếu không có xá lợi, thỉnh thêm một tượng Phật nó thiêu. Thì lúc này ông tỏ ngộ. Ở đây nằm mục đích, quý thầy nhớ nha, thiền sư là khai thị cho đương cơ ngay cảnh duyên đó. Bởi vì ông viện chủ Hướng này chấp chặt vào cái hình thức lễ Phật để mà nhận ra cái Phật tính của chính mình. Nhưng mà ở đây đúng nhân, đúng duyên, đúng thời tiết, thiền sư Đơn Hà thấy được. Chỉ cần mình khiêu nhẹ một cái thì cái người này nhảy vào cái chỗ đất Phật. Cho nên thiền sư mới dùng phương tiện khai thị. Cho nên quý thầy biết rằng trên bước đường tu đạo, thứ nhất là chúng ta cần cái gì nhất? Tinh tấn. Nếu mà không có sự trợ duyên của phước lực á, thì chúng ta tu hành thật là vô ích, không đến kết quả được. Bởi vì trong kinh nói á, một người thường xuyên đảnh lễ cung kính cái tượng thôi, tức là tượng Đức Bổn Sư á, thì được bốn cái điều lợi ích. Thứ nhất là tiêu trừ nghiệp chướng từ nhiều đời. Có nghĩa là cái người này á, thường thường hay đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thứ nhất là tiêu trừ nghiệp chướng từ nhiều đời. Thứ hai là diệt trừ ngân ngã, có nghĩa là diệt trừ ta người á. Thứ ba là an ổn trong hiện tại và mai sau. Thứ tư là con đường hướng đến Phật quả. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là trong kinh Đại Báo Ân có ghi rất là rõ, vua A Sa thới tạo cái tội ngũ nghịch, tức là giết cha đó. Đúng lý là ông phải đọa địa ngục A Tỳ, nhưng mà do ông thành tâm hướng về Đức Thế Tôn quán tưởng quán chiếu hàng ngày, ông đảnh lễ cung kính cúng dường, nên ông tiêu trừ được tội lỗi. Và trong hiện tại và mai sau, có nghĩa là trong hiện tại này ông được cái tâm được an ổn, được thảnh thơi, được an lạc, được hạnh phúc, và mai sau ông không rơi vào trong cảnh giới địa ngục nữa. Nhưng mà có một người thắc mắc như thế này: ngày xưa còn Đức Phật còn tại thế, vua A Xà Thế hướng về Phật đảnh lễ cung kính cúng dường mới diệt được tội, nhưng bây giờ mình có Đức Phật đâu đảnh lễ. Quý thầy đồng ý điểm đó không? Mình nói đi, mình phải đưa ra những cái điểm chính đó để cho quý thầy thấy được. Nhưng mà ở đây nè, trong kinh chập nữa quý thầy học đến một đoạn: tại sao chúng ta chỉ còn đảnh lễ tượng Phật thôi mà chúng ta được tăng trưởng công đức? Thì Hòa Thượng Thần Giai nói: thấy rõ chúng sanh vốn rỗng không, chẳng bỏ tâm đại bi, quán sát Như Lai vốn lặng lẽ mà chẳng bỏ sót đối với việc cung kính cúng dường. Có nghĩa là ngài nói nè, chẳng hạn như mình thấy tất cả chúng sanh vốn không có thật, bởi vì do duyên hợp mà thành chúng sanh, nhưng mà mình bỏ tâm đại bi không? Quý thầy thấy không? Chẳng hạn như mình thấy cái người đó là không thật rồi đó, do gì? Sắc thọ tưởng hành mà duyên hợp thành hình, phải không? Nhưng mà bây giờ quý thầy thấy cái người đó đói, cái người đó khổ, mình cứu không? Cứu không? Không có bỏ được, phải không? Có nghĩa là mình thấy là cái người này là do duyên hợp không có thật, nhưng mà thấy người đó đói khổ mình vẫn cứu. Rồi sao nữa? Quán sát Như Lai vốn lặng lẽ mà chẳng bỏ sót đối với việc cung kính cúng dường. Có nghĩa là quán chiếu được cái Như Lai là bản khởi thanh tịnh lặng lẽ, không đến không đi. Có nghĩa là quán sát Như Lai là vốn không từ đâu đến, không từ nơi đâu mà có, nhưng mà điều sao mà không bỏ sót đối với việc cung kính cúng dường đó, quý thầy thấy không? Bàn về thật tướng chẳng hủy hoại giả danh, luận về sai biệt mà chẳng phá trừ bình đẳng. Có nghĩa là thấy rõ được Như Lai là không từ đâu đến, không đi về đâu, nhưng mà đối với việc cung kính cúng dường thì Hòa Thượng nói sao? Hàng ngày chúng ta phải luôn luôn đảnh lễ cung kính cúng dường. Lại nói, nếu người kia thường cung kính lễ bái cúng dường nơi tam bảo, không biết mệt mỏi chán nản, có thể vượt khỏi bốn cảnh ma, nhanh chóng thành tựu đạo giác ngộ vô thượng. Có nghĩa là cái người này thường xuyên cung kính cúng dường lễ bái Đức Phật thì không biết mệt mỏi chán nản, có thể vượt thoát bốn cảnh ma. Bốn cảnh ma, quý thầy biết bốn cảnh ma nào không? Bốn ma có nghĩa là: một là phiền não ma, hai là ngũ ấm ma, ba là tử ma, bốn là tha hóa tự tại thiên tử ma. Thì quý thầy thấy nè, chẳng hạn như chúng ta thường thường cung kính lễ bái cúng dường nơi tam bảo thì vượt thoát bốn ma. Có nghĩa là người này trong tâm luôn luôn được an vui, được an ổn, là gì? Là vượt thoát cái ma phiền não. Rồi ngũ ấm ma là gì? Là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Mà người này luôn luôn thấy được thật tướng của gì? Của ngũ ấm. Thì người này sao? Vượt thoát được cái ngũ ấm ma. Rồi tử ma, rồi tha hóa tự tại thiên tử ma. Quý thầy thấy chẳng hạn như cái người tu mà thường thường người đó vượt thoát được cái gì? Cái người mà khác phái trong cuộc sống giữa đời thường này, nhưng mà ngược lại là cái tinh thần mà tha hóa tự tại thiên tử ma, là quý thầy mà tu đến một giai đoạn, tức là cái cấp độ cao thì tự nhiên thiên ma gì? Thiên ma tức là ma ba tầng xuống họ thử mình. Chẳng hạn như Đức Phật sắp chuẩn bị chứng quả quỷ niết bàn rồi đó, thì gì? Ma ba tầng nó xuống. Nhưng mà quý thầy thấy nghĩ lại nè, cái dạng mình thì ma đó không bao giờ xuống đâu, phải không? Nhưng mà ma gì xuống hả? Chẳng hạn như chỉ cần họ đưa gì ma con, ma dân, ma mà dạng ma mà nhỏ nhất xuống là mình cũng thua rồi. Mình ở đây người thường mình còn rớt cũng chi là ma đó, phải không? Cho nên có một câu chuyện ngày xưa, có một vị thầy kể lại như thế này: sẽ dĩ ngài bị tu không được, ngài hoàn tục, ngài không được tu nữa, là do cái người này bị, tức là tha hóa tự tại thiên tử ma, họ gì? Họ dựa vào và họ nói Phật pháp rất là cao siêu, rồi cuối cùng hai người không có tu được. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là người này là bình thường, cái người thường là không ăn thua gì hết nhưng mà chỉ cần là tha hóa tự tại thiên tử ma, có nghĩa là ma này là dạng cấp độ cao cấp nhất xuống là người đó tu không được, quý thầy thấy không? Nhưng mà ở đây á, nhờ mình lễ bái cúng dường đảnh lễ thành kính á, thì tự nhiên mình thoát được cái bốn cái nạn ma này. Đây chính bản thân chúng tôi kinh nghiệm, ngày xưa chúng tôi qua bên đó làm việc Phật sự á, là cái tinh thần mình ngồi thiền ba thời đã đành rồi, nhưng mà dư thời gian bao nhiêu là tôi chuyên về sám hối, đảnh lễ cung kính, mình hướng về tam bảo, mình tha thiết, mình phát nguyện như thế này: nếu trong công cuộc hoằng pháp, nếu mà mình bị trục trặc mà mình làm việc không được á, thì có cái nhân duyên nào đó mình về nước lại, hoặc nói khác hơn, mình không tiếp tục làm việc Phật sự nữa, chứ đừng có rơi rớt vào trong cảnh một là gì, một là phiền não ma, hai là ngũ ấm ma, tử ma, tha quá tự tại thiên tử ma. Có nghĩa mình đừng có bị rơi rớt vào trong cái cảnh giới tình huống đó. Thì quả nhiên sau khi mà chúng tôi làm việc một thời gian á, thì được hòa thượng kêu chúng tôi về đây lại. Chứ là thấy không, có nghĩa là luôn luôn chúng ta tu lý mình đã hiểu rồi, nhưng mà sự á, chúng ta phải làm hết tất cả đó, quý thầy thấy. Cho nên trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Phật dạy á, một người mà ở vào trong định sâu sắc rồi á, thì tự nhiên thấy sắc ấm tiêu diệt, thọ ấm rõ ràng, cái người này tự nhiên phát cái khởi cái niệm lên là mình đã chứng thánh. Thì sau khi mà phát cái khởi niệm mà chứng thánh rồi á, thì cái ma đại nhã mạng tự nhiên nhập vào tâm. Và cái người này đối với gì? Cái người này đối với bậc Thanh Văn á, Thanh Văn Duyên Giác và cái hàng Bồ Tát á, cái người này khởi cái tâm không bao giờ cung kính cúng dường. Thì Phật nói hà huống chi cái tượng của Đức Phật. Thì người này chẳng lễ bái chùa tháp, hỷ hoại kinh tượng. Họ nói với nhau, họ nói với đàn Việt rằng đó là đồng vàng hoặc là gỗ đất, kinh là lá cây hoặc là điệp hoa, nhục thân này là trong thật, còn mà không cung kính lại tôn sùng gỗ đất. Đó, quý vị thấy không? Có nghĩa là sau khi người này vào được cái tâm định tịch tỉnh lặng lẽ rồi, sắc ấm tiêu diệt, thọ ấm rõ ràng, cái người này cho mình là chứng thánh quả rồi. Mà đối với cái hàng Thinh Văn Duyên Giác thì cái người này coi bỏ không, họ không có thèm tiến sĩ gì hết. Thì đối với kinh và tượng của Phật thì nói đây là đất cổ đá, mà cái thân mình chính là thân Phật mà mình tôn thờ, mà thờ ở đâu, quý thầy thấy không? Thì quý thầy thấy là chẳng hạn như trong cuộc sống tu hành á, có những người khai thị chỉ đây là Phật đất, đây là Phật gỗ, đây là Phật đất đá, là cái người đó khai thị cho những người khác, giống như trường hợp cái cô Linh Chiếu vậy á, phải không? Chẳng hạn như trong Truyền Đăng Lục kể lại á, quý thầy chắc chưa nghe câu chuyện này đâu, có nghĩa là cô Linh Chiếu là con của ai biết không? Linh Chiếu á, Bàn Long Quẩn. Mà một hôm cô đến cái chùa này á, thì trong Truyền Đăng Lục nó kể lại á, thì nhan sắc cô rất là đẹp, cô Linh Chiếu đó. Thì một hôm cô đến cái chùa này á, thì cô thấy một ông thầy trụ trì đến và ngỏ lời thương cô, thương lắm, tức là cô đi đến hàng ngày, cho nên ông trụ trì này ông muốn thương cô và muốn cưới cô làm vợ. Thì sau khi mà cô về nói với ông Bàn Long Quẩn á, cô tìm cách để mà cứu ông thầy trụ trì này. Thì cái ông Bàn Long Quẩn nói là cẩn thận, chứ nhiều khi mà cứu người ta không được là mình bị quả lây nữa. Thì cô Linh Chiếu với thầy thấy là cái cơ phong của mạnh không, người chết ra đi tự tại mà, phải không? Linh Chiếu là chết ra đi rất là tự tại, cho nên cô đến và cô hẹn cái ông thầy trụ trì như thế này: nếu mà thầy mà muốn lấy tôi á, thì tối nay đúng 7 giờ tối tôi sẽ vào cái phòng đó, phòng của thầy đó, thì chúng ta sẽ làm đám cưới luôn tại chỗ luôn, chứ không cần về nhà gì hết á. Thì cuối cùng ông thầy trụ trì đó ông đồng ý. Thì tối nay á, cô vào trước, chẳng hạn như 7 giờ thì cô vào, 6 giờ thì cô lấy tất cả hình tượng của Phật mà treo ở tường đó, hình ảnh tôn tượng của Phật cô lót ở dưới cái giường của cô á. Rồi sao nữa? Cô lên đó cô nằm, phải không? Nằm trên cái tượng Phật, quý thầy thấy rất là bất kính, phải không? Nhưng mà muốn khai thị cho ông thầy trụ trì đó, để cho ông thầy trụ trì đó thấy được thật tướng của môn pháp và tri kiến của mình như thế nào. Thì sau khi mà ông thầy trụ trì ông vào, ông nhìn thấy thất kinh liền. Ông nói cô không sợ độ địa ngục hay sao vậy? Cô dám mà cô nằm lên tượng Phật như thế này. Thì lúc này cô Linh Chiếu khai thị như thế này á, là ông á, là Phật thật mà tôi cũng là Phật thật, nằm dưới nhau mà ông không sợ độ địa ngục hay sao, mà cái Phật này Phật giả. Chính ông nằm với tôi là Phật thật nè, mà ông nằm với Phật thật là chắc chắn ông độ địa ngục, còn cái Phật này Phật giả. Thì sau khi nghe nói như thế thì ông sực tỉnh, và từ đó ông quyết chí tu hành cho đến ngày giác ngộ. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là cô Linh Chiếu muốn khai thị cho ông thầy trụ trì này, Có nghĩa là ông mà nằm trên cái mình Phật thật đó, là ông đổ địa ngục. Còn Phật này là Phật giả, không dính gì hết. Đó là trừ trường hợp các ngài muốn khai thị cho người khác, các ngài mới dùng những cái phương tiện thiện xảo để mà cứu giúp chúng sanh. Đó.